thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắc nhở anh em chúng ta được cơ duyên chung thiền và sinh hoạt chung sống với Ngài trong tình thương yêu xây dựng. Đời thì có tụ, có tan. Chúng ta biết tu, hòa tan với càn khôn vũ trụ thì không có sự tụ tan. Ý lành đó luôn luôn trường tồn trong chúng ta. Từ giây phút tham thiền, biết rõ đời là tạm bợ, nhắc nhở cho nhau thực hiện cho khi được đại nguyện của mỗi chúng ta, cùng đi với nhau trên con đường đầy chông gai, thắc mắc, trở ngại của cuộc đời, vẫn bình thân bước qua. Nhờ sự nhớ thương thanh thoát mà chúng ta tự cảm nhận, cho nên tình thương huynh đệ tỉ muội của chúng ta không bao giờ phai lạc, vì chúng ta cùng một chí hướng giải thoát, không có sự tranh chấp, dị biệt, xa cách trong tâm thức của chúng ta, thì làm sao có sự cách biệt? Đó là do chúng ta có một ý niệm hòa tan với càn khôn vũ trụ, tìm lại sự ổn định trong nội tâm, đi trong con đường thanh tịnh giải thoát. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Nguyên ý siêu minh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Melbourne, Úc Châu ngày 27 tháng 1 năm 1985.
Melbourne ngày 27 tháng Giêng năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là ngày chót trong tuần, cũng là ngày cho tôi được cơ hội cùng tham thiền với các bạn. Tại nơi đây, rồi đây, trong ít hôm nữa, chúng ta phải tạm chia tay. Bao nhiêu chuỗi ngày được sống chung trong cảnh đầm ấm, trong một chí hướng tu học, trong sự thương yêu xây dựng, sợ đấy cũng phải bùi bùi ra đi trong cảnh nhớ thương chiều mến, trong ý nguyện giải thoát thiêng liêng của chúng ta luôn luôn vẳng vẳng trong tai để thực hiện và đưa hồn chúng ta đến nơi chỗ thanh thoát, cởi mở, hòa tan tất cả không vũ trụ. Kỳ thật, với sự hiện diện bằng xương bằng thịt, có trụ có tan, nếu chúng ta thực hiện hòa tan với cả cả không vũ trụ thì không có sự tục tạp. Ý lành đã luôn luôn trường tồn trong tâm thức của mỗi chúng ta. Từ giây phút tham thiền đến giây phút sống động trong cảnh đời tạm bợ, luôn luôn nhắc nhở cho nhau những gương lành để thực hiện cho kỳ được đại nguyện của mỗi chúng ta, và chúng ta sẽ cùng đi với nhau trên đường. Bao nhiêu chông gai thắc mắc, trở ngại của cuộc đời, nhưng mà vẫn bình thản qua qua trăm ngày, trăm đêm. Nhờ đâu chúng ta mới tự vượt qua một cách mạnh mẽ, nhờ sự như thương, nhờ sự yêu mến, nhờ sự thanh thoát mà chúng ta đã tự cảm nhận. Cho nên tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta không bao giờ phai lạc, vì chúng ta đi một đồng, đi một chí hướng giải thoát và không có sự tranh chấp dị biệt xa cách trong tâm thức của chúng ta, thì làm sao có sự cách biệt. Chúng ta đã nung nấu trong một thể xác bao gồm sự kích động và phản động như cả cả không vũ trụ, và chúng ta đã có một ý niệm thật sự hòa tan với cả cả không vũ trụ để tìm lại sự ổn định trong nội tâm và đi trong con đường thanh tịnh giải thoát, thì đâu có còn sự xa cách nữa. Đồng trong một con tim, đồng trong một khối óc để thực hiện chữ kỳ được đại nguyện của chúng ta. Sự thương yêu vô cùng tận nợ đã xây dựng cho chúng ta và cho chúng ta thấy ý thức rõ rằng chúng ta đã tạo sự trì trệ cho chúng ta và ta đã tạo sự xa cách rạn nứt cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, ta đã phá vỡ được cái màn vô minh đó, thì chúng ta mới thấy cảnh đời đời bất diệt trong thâm tâm. Nam phụ lão ấu cũng đồng một chi hướng trở về với nguồn cội trên đường giải thoát. Ai đã cho chúng ta? Ai đã gieo chúng ta một chôn cho chúng ta một ý niệm an lạc? Chính chúng ta đã và đang có, chúng ta mới trở về được. Nếu chúng ta không có thì làm sao chúng ta trở về được? Lấy gì chứng minh chúng ta đã và đang có? Tâm thức của chúng ta có sự ước mong trở về, và sự ước mong được toàn đoàn tụ gần nhau mãi mãi, đó là chúng ta đã có. Giữa thế gian chúng ta có gia đình mới mong được đoàn tụ, nếu không có gia đình lấy gì mong được đoàn tụ? Thì sự an lành thanh tịnh chúng ta có, chúng ta mới mong trở về với sự an lành đoàn tụ đa đạo toàn kiện. Cho nên chúng ta đã sở mở được, đã tìm ra được và đã ý thức rõ ràng, thì chúng ta phải tự đi, tự làm, tự hành, tự giải, tự tiến, tự đạt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra được một ánh sáng để tự đi, và ánh sáng sẵn có trong ta để hòa tan với mọi ánh sáng cả càng khôn vũ trụ đang chiếu diệu ban thức cho chúng ta, và chúng ta chỉ có hòa để đến mà thôi. Nhiệm vụ người tu học vô vi là hòa. Nếu muốn hòa thì phải làm thế nào? Chúng ta cũng phải mười sơ một hộ, khư trực lưu thanh, đem cái phần trực trong nội thức của chúng ta giải bỏ ra ngoài, đem những sự tranh chấp vô lý của chúng ta để cảm thức nó, hòa giải cho nó đi tới sự hòa tan tha thứ rõ rệt. Sự tranh chấp là sự trong tâm tối không thấy và đang bị kẹt mới kêu được tâm tối, la lô làm những chuyện bất chánh. Ngày hôm nay chúng ta không làm điều đó, chúng ta thấy rõ rồi. Giây phút động loạn ngay trong gia can, ngay trong tâm thức của tôi, mà nếu tôi biết tha thứ thì tất cả cái gì cũng đều cởi mở, không có gì đáng nuôi hận trong tâm hồn. chúng ta mỗi thấy mỗi mỗi đều có sự an bài ra sự miếng ăn giấc ngủ. Mỗi người thọ hưởng được bao nhiêu đều có chừng. Phải làm việc, phải thực hiện. Chúng ta không thể nói rằng tôi không muốn làm nữa, tôi chán đã. Đời là một của báo của người tu. Đời là đã nhờ đời mà điêu luyện cho chúng ta mới biết được tu. Chứ ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đời là một của báo. Cái trường đời đã kích động và đánh thức chúng ta không ít, để chúng ta có cơ hội thức tâm và tự chủ. Chúng ta tục thơ ấu cho đến lớn chúng ta có gì? Chẳng có gì. Nhưng mà tại sao đến lúc trưởng thành để đòi lập gia đình, rồi tạo thành gia thất để chi? Để rõ cái nguyên lý ổn định hơn. Có gia can, có trách nhiệm, có gánh vác. Có gánh vác mới có nhẫn, có hòa. Có nhẫn, có hòa mà cảm thấy sự ổn định phán xét của chính ta. Và càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì càng thấy rõ sự kỳ trệ của chính mình. Cho nên cô cố gắng tu sửa để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay sai lầm mà chúng ta đã đặt ra và tạo ra cho gia can và cho tâm thức bất ổn. Những cặp vợ chồng mới mẻ luôn luôn tha thứ thương yêu, nhưng mà rồi sau rồi không còn sự tha thứ và thương yêu, có sự gây hấn lẫn nhau, sự tiệt cận xa cách lẫn nhau. Vì gì? Vì cá tâm, vì tự ái. Đó có phải sự sai lầm không? Tại sao trong lúc đầu chúng ta lại xóa bỏ tha thứ và thương yêu, bây giờ chúng ta lại trách móc lẫn nhau? Có phải sự sai lầm của chúng ta không? Tại sao chúng ta không nhớ lúc ban đầu mà chúng ta lại mổ xẻ lúc sau rồi đâm ra sự gây hấn, tạo sự gây hấn cho gia cảnh? Thậm chí làm cho nội tâm ta bất ổn, hỏi chứ chúng ta khôn hay là ngu? Một lời nói bất chánh, một lời sự tranh chấp, một sự tự ái vuông bò trong tâm chúng ta làm cho tâm hồn chúng ta bất ổn. Hỏi chúng ta khôn hay là ngu? Chúng ta hay hay là dở? Cho nên ngày hôm nay chúng ta huynh đệ tiên buổi đã thấy rõ niềm tin khả năng sẵn có của chính mỗi hành giả. Có quyền sử dụng cái quyền tối hậu của chính mỗi cá nhân là tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta phải sử dụng ngay tức khắc, bất cứ giờ phút nào cũng nghĩ đến sự tha thứ trước khi nói chuyện, thì việc làm chúng ta dễ làm hơn, dễ tiến hơn, dễ hòa hơn, dễ thức hơn. Cho nên cộng đồng nhân sanh biết hành động của chính mọi cá nhân và chấp nhận sửa chữa, thì cộng đồng nhân loại sẽ trở nên một vườn hạnh tốt đẹp của thượng đế. Hòa vui với cả càn khôn vũ trụ và tiến trong trật tự thanh thoát và cởi mở. Vui trong niềm tin sẵn có, ta đi, ta hành, ta dạy, và không có cái tính chất ỷ lại nữa. Thì giờ sống tại thế gian đều hữu hạn, không có dư thừa cho chúng ta trì trệ. Ngày hôm nay các bạn có các bạn đã lớn tuổi rồi, thấy rõ. Tôi đâu có chờ ta nữa mà ta còn kéo dài thì giờ vô ích. Sắc ta đang gửi đây càng ngày càng suy yếu rồi. tâm hồn của chúng ta càng ngày càng nặng trịch. Nếu chúng ta không biết con đường tu sửa, ngày hôm nay ta biết con đường tu sửa, ta thấy rằng sự tha thứ thương yêu là quan. Chúng ta phải thực hiện ngay để đạt tới cái nguyên y từ. Mà đạt được từ bi rồi thì thấy rõ chúng ta đạt được sức mạnh của cả ngàn không vũ trụ. Thì chúng ta tha hồ tiến hóa và không ngừng nghỉ. Chúng ta có thực hiện thì có thể thực hiện theo nguyên y của thiên cơ. Chúng ta thấy rõ cha trời đã và đang sắp. Bàn tay con người đang hỗ trợ chúng ta, đưa chúng ta đi từ vực thẳm cho đến lên cho đến đỉnh cao. Trước kia các bạn đã biết, chưa biết tu soi hậu pháp luân thiền định thì các bạn ở trong vực thẳm mà thôi. Mà ngày hôm nay biết soi hậu pháp luân thiền định thì tự khai mở bên trong, mình thấy rằng tôi đã giờ được tập những sự thanh cao lên đỉnh bộ đầu. Thì ở đỉnh bộ đầu sẽ bắt đầu hòa tan với cả cả không vũ trụ, rồi tôi sẽ đi đâu? Tạm giới của thiên không. Đã thấy rõ con đường đi của chúng ta trong giờ thiền, thấy rõ đường đi của chúng ta từ bước một tại cái xác trần gian, kích động và phản động mưu tìm một điểm thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Thì chúng ta mới thấy rằng mỗi hành động của hoa quả dạng vật cây cối cả ở thế gian này cũng là như chúng ta trong sự kích động và phản động mưu tìm sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Khoe màu với chúng sanh, kể cả rừng sâu, nuôi non, biển cả đều nằm trong nguyên ý khai triển tâm linh chính mọi cơ giới khác nhau. Những cơ giới đó của ai đã tạo? Do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Cho nên nó phải tiên theo nguyên ý của đấng cha trời. Nguyên ý không ngừng nghỉ.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Anh và Tôi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của hai ca sĩ Bùi Thiện và Henry Trúc gửi đến quý vị.
Trời đất sinh ta, anh và tôi, tùy hai mà một. Anh và tôi, cùng chung nhân kiếp. Anh và tôi, cùng khổ cùng đau. Phù sinh ô trầm, cùng cười cùng khóc. Phiền lụy như nhau, cùng khổ cùng đau. Bao, bao vết thương sâu. Anh và tôi, một kiếp nhân sinh, anh và tôi, nhân gian là tạm. Anh và tôi, mình như du khách. Anh và tôi, nằm trò chờ khi về nơi quê mẹ. Ngày lìa trần thế, hồn nhẹ phiêu diêu, theo hồn mà bay, bay bay về thiên giới.
Thì thôi chứ.
thù không oán. Này hỡi anh ơi, giờ phút ấy tới, bàn tay ta vẫn buông xuôi. Anh và tôi, anh và tôi, anh và tôi, anh và tôi, vì thế cho nên anh và tôi, anh và tôi, hai ta là một. Anh và tôi, anh và tôi, cùng nhau yêu quý. Anh và tôi, anh và tôi, cùng tặng tình thương, cùng nhau tu luyện, luyện tình luyện tinh, thiền đạo nhân lương, cho hồn ngập hương khi ta cùng về cõi thiên cung. Anh và tôi, anh và tôi, anh và tôi, anh và tôi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo. Nhiều khi đến nhà thờ, không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn. Vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình, còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta thì mới thấy trực thân nó là thế nào, người thực có thực chất hành và người không hành là thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật mới trở về không, mới học từ bi và thực hiện từ bi.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta mới có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego, họ bị thục lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện không? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điện chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trực trong nội tạng. Và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Kính thưa Thầy, đa số các bạn đạo sau khi hành pháp xong thì vào niệm Phật thì các bạn thường niệm và thường niệm, nhưng ít ai đạt được vô việc niệm. Vậy làm sao để đi vào niệm và vô việc niệm?
Có một điều nói niệm tới thân Phật phân tốt. Nó như vô biệt niệm mùa, cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó cũng có niệm cái gì hơn Nam Mô Di Đà Phật ấy. Vậy kêu mình vô biệt niệm. Nếu niệm hoài thì nó không thể tập quán, rồi sau này nó kêu vô biệt niệm được.
Thưa ông Tám, tại sao chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bên mấy ông sư bên địa chùa thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Thưa ông Tám, có
gì? Vì chúng ta không có ôm một ông nào hết. Chúng ta là khoa học quyền lý. Nam cái chấn động lực, Nam thập phương Nam lưỡng bính đinh là luồng điển của hướng Nam, nó liên hệ với trung tâm chân này. Mô là ấy rõ vật, thấy rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy ở bề trên sang suốt. A nhâm tí gồm thâu nơi thận là thủy điển tương giao mở trí óc. Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thần của người đầy đủ, thì tự nhiên con người sống động và minh tâm kiên tịnh. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là chúng ta giữ vẹn quân bình, thì lúc nào mặt mày chúng ta cũng phát quang, thì ta Phật thanh tịnh ở nơi. Biết chuyện mình tu, biết chuyện mình là được rồi. Không nên biết chuyện người khác. Tu mà biết chuyện người khác là thị phi. Thì chúng tôi cũng không có niệm ông Thích Ca, chuyện của ông. Còn chuyện của chúng tôi là phải thực hành. Rồi để tôi trình diễn Đức Thích Ca. Tôi phải đi tới, kiểm chứng. Và tôi quỳ lại Ngài, tôi học chân lý của Ngài. Nó là được. Sự mong muốn của chúng tôi, vì thế kỷ 20 này, khoa học đã dạy chúng tôi cái gì phải tự kiểm chứng. Nếu không kiểm chứng là chúng ta sẽ loạn động, thần kinh không ổn. Cho nên những vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài. Trước khi Thích Ca tu có niệm danh ai không? Không có niệm danh một ai hết. Nhưng mà trì kỳ trí giải thoát, lập lại sự quân bình của chính mình. Ngài biết rằng tôi phải có hít thở tôi mới có sống, cho nên Ngài ra rừng không cần đem thực phẩm theo. Ngồi đó hít thở của cái chết. Dũng hành. Chúng ta đang hít thở thanh khí điển đây. Sự sống của chúng ta là hơi thở, chứ không phải cái bánh đâu. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển càng nhiều, rồi nó sẽ bớt ăn, các bạn thấy nhẹ, sung sướng. Mắt mờ trở sáng, mặt mày tươi tắn, như đẹp. Lúc đó các bạn mới thấy ông Thích Ca làm đúng. Chúng ta phải chiêm ngưỡng việc làm của Ngài. Chứ không phải chúng ta ôm Ngài để làm gì. Ngài đâu có chấp nhận. Chúng ta thực hành đến đó thì có Ngài đó. Ngài cái tâm Ngài từ bi bác ái, rõ ràng thương yêu mọi người. Chứ Ngài đâu có phải là cái thứ kia mà u ơ mà tranh chấp. Chuyện không biết nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô ích. Ngài không làm. Đổ lỗi cho người ta một cách không có bằng cớ. Ngài không làm. Ngài chỉ tự tu thôi, để quán thông và khai mở tâm thức của chính Ngài, tiến tới vô cùng, học đạo ở bề trên. Thì chúng ta đang làm, chứ không phải đợi niệm danh Ngài rồi Ngài đi phục vụ cho chúng ta, đi hộ phò chúng ta sao? Tay sai của chúng ta sao? Chả đâu phải tay sai của chúng ta, một đại chí, một danh nhân, đâu có phải người tầm thường. Ngược lại chúng ta cứ có chuyện gì cứ kêu Ngài, như Ngài để làm gì? Tội ta không sửa, trật tự không làm, nhà không quét. Cái gì cũng kêu ông Phật làm, có bao nhiêu tiền phát lương mà kêu ông Phật làm. Đã có tội, chồng chất đầy đầu và còn rước tội vào tâm nữa. Rồi làm sao phát triển, độ được ai? Cho nên con người tu phải có ý chí hùng mạnh đó, là Đức Thích Ca. Việc cách mạng tâm linh rõ rệt cho cả càn khôn vũ trụ ngày nay bắt chước học và nghe tới danh Ngài, đọc tới chân lý của Ngài, tâm đều mở. Thấy rõ không? Không nên kêu Ngài. Thực hành đứng như Ngài, chịu khổ đi. Ôm Ngài mà muốn sung sướng, đó là bị đọa. Có tiếng nữa. Đừng có ôm Ngài mà tạo cảnh dàn cảnh sung sướng, đó là bị đọa. Phải nhớ chân lý là chân lý không thay đổi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.